Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, xác định nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu trong hội nhập, là giải pháp mạnh, hiệu quả cơ cấu lại nền nông nghiệp tỉnh. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đã rất chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và bước đầu đã mang lại những tín hiệu tích cực. Qua đó góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đã chủ động tham mưu tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 37 ngày 5 tháng 10 năm 2022 về thực hiện nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó định hướng được nêu rõ là nông nghiệp phát triển nhanh, ổn định, bền vững, hiệu quả, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Với những nỗ lực của toàn ngành, năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP nông lâm thủy sản theo giá so sánh năm 2010 tăng 3,26%, kế hoạch tăng từ 3,2-3,4%, nông nghiệp tăng 2,97%, lâm nghiệp tăng 5,79%, thủy sản tăng 3,16%. Trong lĩnh vực trồng trọt, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 683.522 tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2021. Cả tỉnh đã thực hiện 275 cánh đồng mẫu lớn, tổng diện tích 11.789 ha, thực hiện 8 dự án cánh đồng lớn, dự án liên kết sản xuất lúa giống diện tích 1.828 ha. Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đã liên kết sản xuất giống lúa với 44 cánh đồng liên kết diện tích 1.770 ha, nâng diện tích sản xuất lúa giống toàn tỉnh 3.598 ha. Lĩnh vực chăn nuôi, số lượng đàn vật nuôi chủ lực và sản lượng thịt hơi xuất chuồng đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng thịt bò hơi 37.658 tấn tăng 4,1%, thịt lợn hơi 130.310 tấn tăng 3,4%, thịt gia cầm hơi 27.108 tấn tăng 11,6%. Ngoài ra đã kêu gọi đầu tư xây dựng được hai nhà máy giết mổ động vật tập trung tại xã Nhân An và khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn. Lĩnh vực lâm nghiệp, trồng rừng tập trung đạt 19.660 ha, tăng 13% so với năm 2021. Trồng rừng gỗ lớn là 4.478 ha, sản xuất cây giống lâm nghiệp đạt 200 triệu cây, đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực thủy sản, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 264.767 tấn, tăng 2,6%. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 13.173 tấn, tăng 1,4%. Bên cạnh đó, ngành cũng tăng cường phối hợp với các địa phương, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đã được ban hành. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, phê duyệt danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98 ngày 5 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngoài ra, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025, hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, xác định nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu trong hội nhập, là giải pháp mạnh, hiệu quả cơ cấu lại nền nông nghiệp tỉnh, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định đã rất chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Ngành cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy Bình Định ban hành chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Ngành cũng phối hợp với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức khảo nghiệm tuyển chọn các giống cây trồng vật nuôi cho năng suất chất lượng cao đã bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh. Hiện nay sử dụng 99% giống lúa cấp xác nhận và hạt lai F1, sử dụng giống bắp lai đạt trên 95%, trên 70% diện tích cây ăn quả, cam, bưởi, xoài, dừa, trồng mới sử dụng giống đúng tiêu chuẩn. Tỷ lệ bò lai tăng mạnh ước đạt 89,5%, tỷ lệ lợn lai đạt 93%, có trên 10 cơ sở sản xuất giống gà, trong đó có 2 doanh nghiệp lớn sản xuất gà giống thương phẩm 1 ngày tuổi là công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư và công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh. Có 3 đơn vị đang ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cây nuôi cấy mô về giống lâm nghiệp, hàng năm đã sản xuất được khoảng 14 triệu cây. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển giao, nhân rộng các quy trình canh tác lúa cải tiến vào sản xuất trên các cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển và ven biển, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá, chú trọng phát triển chế biến thủy sản, tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác, bảo quản để nâng cao chất lượng thủy sản sau khai thác, xây dựng và nhân rộng chuỗi liên kết khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thưa bà con và các bạn, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn thách thức đang xen. Giữa hoàn cảnh đó, ngành luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao thường xuyên của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và địa phương. Sự chung sức vượt khó sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân và năm 2023 thực sự là năm bước phá để toàn ngành hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bà trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn 10 dấu ấn nổi bật của ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm 2023.
Thưa bà con và các bạn, dấu ấn đầu tiên có thể kể đến trong năm 2023 đó là ngành nông nghiệp Việt Nam đã củng cố kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án theo hướng gắn với thị trường, gia tăng hàm lượng công nghệ trong chế biến, phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và giá trị kinh tế. Những chủ trương chính sách mới đã tạo thế và lực mới cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giúp nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế. Và năm 2023 thực sự là năm bứt phá để toàn ngành hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu chính phủ giao, trong đó đặc biệt là tốc độ tăng trưởng đạt mức kỷ lục 3,83%, xuất siêu 11 tỷ đô la Mỹ. Nhờ sự chuyển biến tích cực, thống nhất từ trung ương đến địa phương về chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng hàng nông sản, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành năm 2023 đạt mức kỷ lục 3,83%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Xuất siêu kỷ lục 11 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 50% thặng dư của cả nền kinh tế. Đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu của ngành hàng rau quả với con số kỷ lục 5,6 tỷ đô la Mỹ, cao gấp rưỡi so với kỷ lục được thiết lập trước đó vào năm 2018 là 3,81 tỷ đô la Mỹ. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản tiếp tục được mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm, giúp người nông dân yên tâm về đầu ra. Công tác xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường để duy trì mở rộng xuất khẩu được thể hiện rõ nét. Tiêu biểu là mặt hàng sầu riêng. Sau hơn một năm ký nghị định thư với Trung Quốc, sầu riêng vươn lên trở thành ngành hàng rau quả xuất khẩu số 1, với kim ngạch hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Cũng trong năm, ngành hàng yến với tiềm năng xuất khẩu nhiều tỷ đô la Mỹ đã được Trung Quốc đồng ý cho xuất khẩu chính ngạch. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực gạo khẳng định được vị thế trên bình diện thế giới và được quốc tế ghi nhận. Nhờ các giống mới, chất lượng, các tiến bộ kỹ thuật, sản lượng lúa năm qua đạt 43,4 triệu tấn, tăng 1,7% so với năm 2022, dù diện tích giảm khoảng 9.000 hectare. Tăng cường công tác dự tính dự báo, kịp thời nắm bắt xu hướng thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai chỉ thị số 24 ngày 5 tháng 8 năm 2023 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Kết quả, ngành hàng lúa gạo tận dụng triệt để cơ hội giá gạo xuất khẩu lập đỉnh vượt ngưỡng 600 đô la Mỹ một tấn, đưa kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này vượt ngưỡng 5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Ứng dụng sâu rộng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, đặc biệt là đã chuyển giao và xuất khẩu chính thức vaccine dịch tả heo châu Phi. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp phép cho vaccine dịch tả heo châu Phi được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Đến nay, số lượng vaccine sản xuất được khoảng 4,5 triệu liều, 300.000 liều trong số này đã được xuất khẩu sang Philippines. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải. Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp khi chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn carbon cho Quỹ Đối tác Carbon trong lâm nghiệp thông qua Ngân hàng Thế giới WB. Với đơn giá 5 đô la Mỹ một tấn CO2 và thu về 51,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.200 tỷ đồng. Tận dụng đòn bẩy ngoại giao thúc đẩy giao thương nông lâm thủy sản với những thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, giúp gia tăng hơn nữa cả về chất và lượng của nông sản Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2023 là một năm sôi động về đối ngoại với những hoạt động ngoại giao cấp cao hiệu quả. Trong tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm khởi đầu mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập giữa hai nước từ năm 2022. Vào tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Hai nước chính thức nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Giữa tháng 12, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày. Nhân dịp này, hai bên đã ký tuyên bố chung, trong đó đề cập đến rất nhiều lĩnh vực bao gồm thúc đẩy giao thương và ký kết các nghị định thư xuất khẩu nông sản. Tổ chức nhiều festival, triển lãm quốc tế giúp nâng tầm và quảng bá hình ảnh nông lâm thủy sản Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Phối hợp các quốc gia lân cận và các tổ chức quốc tế như FAO, GRION, World Bank, triển khai thực hiện nhiều hội nghị mang quy mô toàn cầu tại Việt Nam giúp nâng cao vị thế ngành nông nghiệp. Tiếp tục nỗ lực gỡ bỏ những tồn tại hạn chế giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng ba quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 về lâm nghiệp, bảo đảm nguồn lợi thủy sản và cảng cá chưa được ban hành đúng kế hoạch. Ngoài ra, các chỉ tiêu về tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng chưa hoàn thành. Một số điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàn trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ, nhất là các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên. Trong năm 2023, Việt Nam đã đón đoàn kiểm tra EC lần thứ tư. Tuy nhiên, ngành thủy sản vẫn chưa gỡ được thẻ vàng đối với đánh bắt hải sản. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.